Thưa quý thính giả, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Huy Nguyên Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau tần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999 đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Ngày hôm nay lại thêm một ngày mưa nữa, mưa cả ngày, nhưng mà không có lạnh bằng ngày hôm qua. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 40, thấp nhất là 37. Ngày hôm qua là cái ngày mà mưa nhiều lắm, có nhiều người than phiền là tại sao mưa nhiều quá. Nhưng mà thực sự ra chúng ta nhìn lại cái năm 2014 thì tiểu bang Texas bây giờ vẫn còn thiếu mưa. Nghe nói đâu là thiếu khoảng chừng mười mấy inches, tức là vẫn chưa có thoát khỏi cái nạn hạn hán. Nếu mà mưa như thế này thì cũng là tốt, bởi vì mấy cái hồ hoặc là mấy con suối bây giờ cái mực nước của nó thấp lắm. Khi mà mưa đó mà nó nhiều như thế này đó là một cái điều tốt, nhưng mà tới sang tuần sau thì không còn mưa nữa mà lại lạnh, nhiệt độ nhất là ngày Chủ nhật xuống chỉ còn có 24 độ mà thôi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba mặc dù là có nắng cả ngày nhưng mà rất là lạnh trong ngày đó, buổi tối giảm xuống còn 28. Thưa quý vị, là tiểu bang Texas, một số những cái thành phố chẳng hạn như là thành phố Dallas ngày hôm đầu năm đó là họ bắt đầu áp dụng cái luật là nếu mà ai đi chợ đó mà sử dụng những cái bao bì, dù rằng là bao bì nhựa hay là bao bì giấy, đều phải sẽ đóng 5 sen tiền phí. Ngày hôm qua thì nhiều người vẫn còn nhầm lẫn, tuy nhiên thì các nhân viên của các chợ hoặc là các tiệm thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, và ngay cả những khách hàng thì họ cũng biết là nếu mà đi mua sắm đó, mà sử dụng những cái bao bì nhựa hay là bao bì giấy thì đều phải đóng theo cái lệ phí là 5 sen. Thì một số người họ cũng chọn là một đó, là mang theo cái bao từ nhà của mình hay là để trong xe rồi đem vào trong tiệm rồi để sử dụng những cái bao đó để mà đựng đồ. Nhưng mà cũng có một số người thì họ mua ít, thành ra là họ không có thèm sử dụng cái bao nữa, bởi vì sử dụng một cái bao như vậy đựng cái đồ mà chúng ta mua những một cái món hay là hai cái món nhỏ thì nó không có đáng phải đóng thêm 5 sen. Và cái vấn đề này đó thì ở một số những cái tiểu bang khác cũng đã ban hành từ xưa rồi. Ở bên California thì họ cũng đã ban hành cái đạo luật là cũng phải đóng thêm 5 sen cho cái việc mà sử dụng bao bì. Trong năm 2009 ở Washington DC cũng đã cấm về cái việc mà sử dụng những cái loại bao bằng nhựa mà không có thể là tái chế, rất là khó tái chế. Khi mà mình sử dụng như vậy thì một số người cứ không có cất nó đi ở một cái chỗ nào đó cho an toàn, hoặc là đem bỏ vào trong cái thùng mà có thể tái chế lại mà họ dục hẳn ra ngoài đường. Thì cái bao nhựa này đó, trong suốt cái thời gian nó bị dục ra ngoài như thế đó thì nó cứ đi qua đi lại rồi nó làm tắc nghẽn những cái ống cống và nó gây rất là nhiều tốn kém cho chính phủ để mà có thể dọn dẹp nó được. Tuy nhiên thì một số những người mà đi chợ thì họ cũng khiếu nại là bởi vì những cái nhà hàng khi mà chúng ta order to go đó thì vẫn sử dụng những cái bao bì như vậy, hoặc là những cái hộp bằng bằng một cái chất liệu mà nó cũng rất là khó tiêu. Nhưng mà cái đạo luật ở tiểu bang Texas hoặc bên Dallas lại không có áp dụng cho những cái nhà hàng, thành ra là họ cũng khiếu nại về cái vấn đề đó. Nói chung là chúng ta sử dụng bao bì, có nhiều người sử dụng nhiều quá rồi bỏ nó bay ở ngoài đường, nó cũng gây rất là nhiều tốn kém đối với là chính phủ khi mà dọn dẹp, đang Huy Cường.
Đúng như vậy, đó là một vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và họ đã nói lên từ nhiều năm nay rồi. Ở một số các tiểu bang khác như là California thì đã áp dụng cái luật này từ lâu và bây giờ thì mới chuyển sang lên Texas. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên, không có vui cho ngày đầu năm. Vào đêm giao thừa, tức là đêm thứ tư sau khi 12 giờ, sau khi mà cả gia đình đã cao đao và chúc mừng nhau rồi, thì mà một người đàn ông 43 tuổi tên là Rivera ở khu vực phía đông nam của thành phố Houston cùng với đứa con gái đi ra ngoài sân với bà vợ nữa để mà xem pháo bông. Những người hàng xóm họ đốt pháo bông thì bất chợt có một viên đạn lạ không biết từ đâu bắn tới, cho đến bây giờ thì cảnh sát vẫn chưa có tìm ra được nguồn gốc của cái viên đạn này và đã rơi trúng ngay vào đầu của ông Rivera, và ông này đã chết sau vài phút sau đó. Ngay cả khi xe cứu thương đã được gọi tới thì các nhân viên cung cấp cho biết rằng ông cũng đã qua đời rồi. Và đây chỉ là một sự việc xảy ra mà có đăng trên báo đàng hoàng với tin tức chi tiết. Có thể có những vụ ăn mừng Tết Tây khác bằng cách bắn súng, và đôi khi không có xảy ra cái gì thì cũng không có ai báo cáo. Nhưng mà theo luật của tiểu bang Texas thì ở những cái thành phố mà trên 100.000 người á, chẳng hạn như thành phố Houston, Dallas thì chắc chắn rồi là không có được ai được phép dùng súng bắn lên trời để mà mừng New Year hoặc là bất cứ một lễ nào. Nếu mà bị bắt á, thì có thể bị phạt tới 4.000 đồng và 1 năm tù. Và nếu mà gây thương tích cho bất cứ ai á, thì tiền phạt sẽ tăng lên đến 10.000 đồng tối đa và có thể bị tù từ 2 cho đến 10 năm. Nhưng mà trường hợp tìm ra được thủ phạm, ai là người đã bắn những cái viên đạn này thì rất là khó mà tìm thấy. Ngoài trừ chỉ có những người nào ở gần những cái người bắn này họ đi tố cáo với cảnh sát thì thôi. Nhưng mà cũng chuyện này chưa từng xảy ra. Từ trước đến giờ tại quận Harris thì cũng đã có nhiều vụ người bị thương hoặc là bị chết vì vấn đề đạn lạc trong cái ngày New Year, nhưng mà không bao giờ tìm ra thủ phạm cả. Và đó cũng là một trong những vấn đề mà sở cảnh sát Houston cũng như là quận Harris một lần nữa nhắc lại cho tất cả mọi người ở trong cái khu vực này chúng ta ở, không có bao giờ được phép dùng súng để mà bắn đạn lên ăn mừng trong bất cứ một cái kỳ lễ nào, không có riêng gì là New Year thôi quên.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta là thời đại tân tiến rồi chứ không phải còn thời đại như cao bồi như trước đây, mà khi mà có những sự kiện ăn mừng thì thường chúng ta thường những người cao bồi thường bắn súng lên trời để giống như là bày tỏ cái việc ăn mừng của họ, nhưng mà thời đại này đã hết rồi thì chúng ta cũng không nên sử dụng súng bừa bãi như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng hai đại công ty về vấn đề sản xuất điện thoại đó là Samsung và Apple thì họ thường cạnh tranh rất là nhiều trên các lĩnh vực khác nhau. Thì mới đây theo một báo cáo đó thì Samsung vừa mới ghi một điểm cộng so với Apple khi mà người ta khảo sát về cái mức độ hài lòng giữa hai dòng điện thoại của Samsung và của Apple. Thì tỷ lệ người dùng tại Hoa Kỳ hài lòng với chiếc điện thoại của Samsung đã vượt trên Apple. Theo bảng xếp hạng mức độ hài lòng của người tiêu dùng trong năm 2014, thì Samsung đạt 81 điểm, tăng 6 điểm so với 2013. Trong khi đó, Apple lại chỉ có 79 điểm, giảm 3 điểm so với năm ngoái. Và bản tin cho rằng nguyên nhân của việc mất lòng tin của người tiêu dùng đối với Apple đó là bởi vì hai mẫu điện thoại mới là iPhone 6 và 6 Plus bởi vì màn hình to hơn. Nhưng mà đối với phần lớn những người sử dụng Apple thì họ đã quen với những chiếc iPhone màn hình cỡ nhỏ hơn. Nên khi mà chuyển qua màn hình lớn hơn, họ có một số những cái việc trở ngại của cá nhân họ. Bên cạnh đó, việc chiếc iPhone quá mỏng manh, dễ bị cong nếu mà khi mà chúng ta bỏ trong túi quần, thì điều này làm cho những người sử dụng điện thoại iPhone lại phải càng cẩn thận hơn nữa. Bởi vì trong việc giữ gìn chiếc điện thoại đó để tránh khỏi phải nhiều lúc chúng ta vô ý mà cái điện thoại nó sẽ bị cong. Dù vậy thì hai chiếc iPhone 6 và 6 Plus vẫn được những người tiêu dùng trên toàn quốc lựa chọn là để mua, bởi vì họ cũng thích những cái sản phẩm của Apple. Còn trang Business Insider thì họ lại nhận định rằng là chiếc điện thoại mới của Samsung là Galaxy Note 4 là một trong những chiếc smartphone tốt nhất mà Samsung đã từng sản xuất ra. Và S5 thì được đánh giá cao về vấn đề màn hình đẹp cũng như khả năng chụp hình rất là sắc nét. Nhưng mà khi mà so sánh qua, so sánh lại thì vẫn có rất là nhiều những ý kiến trái ngược nhau về vấn đề điện thoại nào tốt hơn điện thoại nào. Chủ yếu là do người sử dụng quen với cái nào nhiều hơn mà thôi. Bởi vì một số người khi mà quen dùng iPhone mà đưa qua những chiếc điện thoại Samsung thì họ lại không thích. Và điều đó cũng tương tự với những người dùng Samsung. Thì vẫn biết là những đánh giá chỉ mang tính khảo sát mà thôi. Nhưng đây là một điểm cộng cho Samsung trước đối thủ, gọi là không đội trời chung Apple. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Samsung với lại Apple là hai những cái điện thoại mà nhiều người ưa chuộng nhất. Nhưng mà người ta vẫn đặt ra câu hỏi là lý do tại sao Tổng thống Barack Obama lại sử dụng cái BlackBerry. Cái BlackBerry đó đôi khi nó được xem là một trong những cái điện thoại rất là an toàn, bởi vì không có ai có thể đánh cắp được những cái thông tin. Nhưng mà nó có cái là cái con số của nó quá nhỏ đi, mà phải những ai mà lớn tuổi một chút xíu thì nhìn không có rõ. Thưa quý vị, khi mà cái nền kinh tế của bất cứ một cái quốc gia nào, nói chung đó là bên phía bên Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì chính phủ thường thường là họ cắt giảm những cái chi tiêu cho một số các vấn đề. Nhưng mà cho tới năm nay đó, thì lần đầu tiên kể từ năm 2011 thì người ta thấy ngay cả những cái chính quyền tại địa phương, tiểu bang hay là chính phủ của liên bang là họ đã bắt đầu gia tăng về cái mức chi tiêu của mình. Tức là người ta có thể nhìn thấy là chính phủ của thành phố họ cũng đã thấy được là những cái lợi tức từ cái việc đóng thuế của người dân đã bắt đầu gia tăng. Và như thế thì cái phần mà gọi là đã có một cái sự ổn định nào đó đối với lại cái cuộc sống của người dân. Đặc biệt là năm nay khi mà chính phủ họ chi tiêu nhiều hơn thì các thầy cô giáo là một trong những cái bộ phận được xem là được cảm thấy những cái áp lực trước đây của cái nền kinh tế nó suy thoái đó, bây giờ nó được giảm nhẹ khá nhiều khi mà người ta thấy là chính phủ đã bắt đầu gia tăng tiền lương hoặc là ít nhất là cũng bước sang đầu năm là một số các trường học sẽ thâu nhận thêm các thầy cô giáo để mà có thể đắp bù vào những cái chỗ thiếu hụt. Từ trước đến giờ trong cái nền kinh tế suy thái, khi mà các thầy cô giáo bị giảm bớt lương và bớt công việc đi đó, thì một cô giáo như vậy có thể phải dạy cho thêm một số các học sinh. Tức là một cái lớp học bây giờ đông hơn, nhưng mà bây giờ thì nếu mà chính phủ chi tiêu thêm đó thì có thể là cái lớp học nó sẽ ít học sinh nhiều hơn. Còn cái vấn đề mà chi tiêu của chính phủ đó thì năm nay người ta dự trù là chính phủ sẽ chi tiêu nhiều thêm về cái việc xây cất đường xá, sửa sang lại trường học hoặc là các bệnh viện. Tuy nhiên đó, khi mà người ta có nhiều tiền rồi đó thì một số các chuyên gia người ta cũng nhắc nhở đến cái việc mà ngoại trừ khi mà một cá nhân nào có tiền thừa hưởng của cha mẹ trong tương lai đó, thì cái cách duy nhất mà chúng ta có thể để cái tài sản của mình nó mỗi một ngày thêm phong phú hoặc là lớn hơn đó, thì cái cách duy nhất mà chúng ta có thể làm nó là phải chi tiêu ít hơn cái số tiền mà chúng ta làm ra. Và đặc biệt nữa là người ta cũng khuyến cáo khi mà chúng ta không nên giữ quá nhiều tiền mặt xung quanh, coi như là trong nhà hoặc là ở trong bóp, là bởi vì khi mà có tiền mặt như vậy đó là quý vị có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn. Trong cái năm mới này thì chúng ta thấy là cái việc mà kinh tế nó tốt đẹp một chút xíu thì cũng là cái lúc mà chúng ta có thể tiếp kiệm nhiều hơn, anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị, và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.